Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với CAD Radio. Các bạn đang nghe chương trình podcast vào mỗi tối thứ sáu. Cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã chờ đợi cũng như là bỏ qua thông cảm cho tôi về cái việc là hồi tuần rồi mình không có lên được khen. Thật ra thì không biết các bạn thế nào, nhưng mà tôi dù cho bận rộn, dù cho mệt, dù cho có một cái lý do nào đó thì vẫn luôn muốn vào thứ sáu được gặp mọi người qua những cái tập giọng nói như thế này để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ và đồng cảm và nhớ thương nhau qua cái sự cảm xúc. Đôi khi chúng ta sống lý trí quá, chúng ta sống một cách gọi là máy móc quá, nhanh quá, vội quá trong cái cuộc sống hiện đại bây giờ. Nên khi mà mình dừng lại, mình lắng nghe tiếng lòng của mình hay là lắng nghe cái tâm sự của ai đó thì tự nhiên mình cảm thấy rung rinh, mình cảm thấy có một chút gì đó nó đang động đậy ở bên trong tấm lòng, trong trái tim của mình, đúng không? Rồi, thì lâu quá rồi không có nói chuyện yêu đương với mọi người trên cái kênh podcast của CID nữa. Thì hôm nay này chúng ta sẽ quay trở lại với một tập nói về tình yêu với một cái tựa đề đó là nỗi sợ khi bước vào yêu. Thì tập này hồi chủ nhật tuần rồi á, CID có thu quay rồi, quay clip nói chuyện luôn. Nhưng mà xui cái là nó bị mất tiếng, nó bị lỗi âm thanh nên là không up được. Và lúc đó thì trời cũng đã trễ, vậy nên là đành lỗi hẹn với các bạn. Và cảm thấy khá là bực á các bạn, tức lắm. Tại vì lúc đó mình nói sung, mình nói hăng quá trời, và mình cũng cảm thấy là mình nói hay nữa, mà tự nhiên không up được, nên đâu có đành, nên đâu có bỏ qua cái chủ đề này được. Thế là bữa nay quay lại với cái hình thức là âm thanh podcast về cái chủ đề nỗi sợ khi bước vào yêu. Mời các bạn cùng lắng nghe và chia sẻ ở phần bình luận bên dưới về quan niệm của mình ha. Rồi bây giờ mình vô chủ đề nè. Khi mà chúng ta chuẩn bị yêu là mình đã rung rinh với một cái đối tượng nào đó rồi, đúng không? Không cần biết giới tính, không cần biết độ tuổi, không cần biết lý lịch, màu da, nhóm máu gì cả. Chỉ cần là mình nhìn thấy người ta, mình cảm thấy trong lòng mình ồ, tự nhiên thấy háo hức, tự nhiên thấy rộn ràng. Cái trái tim của mình nó cứ thình thịch ở bên lòng ngực ấy. Thì rồi, dính rồi nha, lúc này là bị crush chắc luôn rồi. Cái tiếng sét ái tình đã đánh bạc bạc vô các bạn rồi. Có thể là các bạn đã đơn phương một ai đó trong một khoảng thời gian khá là dài. Hoặc là các bạn tự nhiên gặp người ta ở ngoài đường rồi các bạn cảm thấy cảm nắng, các bạn cảm thấy muốn rinh cái người này về nhà nuôi luôn á, kiểu vậy. Thì các bạn đã rớt vào cái tình trạng là bị cảm náo, hoặc là các bạn đang muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với một cái người này. Thì cái chuyện này nó rất là bình thường, bởi vì chúng ta là con người, chúng ta có cảm xúc, chúng ta có thể yêu thương, và chúng ta luôn khao khát mong chờ có ai đó đến để giúp chúng ta sưởi ấm cái trái tim mà lúc trước đã từng bị tổn thương, từng bị lạnh nhạt. Và đôi khi mình tự bọc nhựa, ép nhựa nó để nó không có cảm xúc, cảm giác gì với người khác. Tự nhiên vào một ngày đẹp trời, các bạn gặp một người nào đó và các bạn cảm thấy lòng của mình lại rộn ràng, trái tim của mình lại nhiệt huyết, lại máu đỏ, và cái lửa yêu của mình cứ phần phần cháy ở bên trong. Thì bây giờ các bạn sẽ đứng vào cái tình huống đó là mình có nên tỏ tình hay không? Mình có nên bắt đầu một cái mối quan hệ này không? Bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu lắng lo rất là nhiều ha. Thì đây, hôm nay sẽ nói về nỗi sợ khi bước vào yêu. Tại sao yêu mà người ta lại sợ các bạn? Thật ra không phải người ta sợ yêu, mà người ta sợ chia tay, người ta sợ tan vỡ, người ta sợ cái trái tim vừa mới kết mài, chưa kịp lành lặn mà bây giờ lại chịu tổn thương, lại chịu những cái vết trầy xước thêm một lần nữa. Thì hỏi làm sao mà không sợ cho được, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ phân tích một chút, mình sẽ nói một chút về cái nỗi sợ này, xem thử nó có cần thiết hay không, và mình sẽ đối mặt với nó như thế nào nha. Rồi, khi mà mình chuẩn bị yêu ai đó, mình chuẩn bị nói cái tiếng lòng của mình với ai đó, thì các bạn nhớ cho một điều: bản thân các bạn và đối phương có thể một trong hai hoặc cả hai đang có những nỗi sợ riêng. Và những nỗi sợ này thường á, nó đến từ cái việc là trước đó các bạn có những cái trải nghiệm không may mắn trong chuyện tình cảm. Có thể là các bạn bị chia tay, các bạn bị đá đó, các bạn bị bỏ rơi á, hoặc là các bạn tệ hơn nữa là mình bị cắm sừng, mình bị phản bội, hay là một cái kết thúc đó là mình không hợp, mình chia tay. Nhưng mà vì mình yêu lâu quá, hay là vì cái cách chia tay ấy, nó không có văn minh, nó không có phải là nói rõ là anh hết thích em rồi, anh có đối tượng mới, mà là một cái sự im lặng đáng sợ nào đó, thì các bạn sẽ có một cái nỗi sợ hình thành ở bên trong mình. Hoặc là với những bạn mà bị đổ vỡ hôn nhân á, các bạn cũng sẽ có cái nỗi sợ vô hình là bây giờ mình yêu một ai đó, mình hết lòng với họ và thậm chí mình đi đến ủy ban, mình đăng ký kết hôn luôn rồi. Nhưng mà có cái điều gì gọi là mãi mãi đâu, rồi cũng sẽ chia tay, rồi cũng sẽ tan vỡ. Thì khi các bạn giữ cái nỗi sợ này trong đầu á, thì tình yêu với các bạn á, nó chỉ kéo dài trong một giai đoạn ngắn thôi, nó không có lâu dài được. Vì chưa yêu mà các bạn đã nghĩ tới chuyện chia tay rồi thì làm sao mà lâu dài được. Và các bạn hiểu là mình cũng không có cần phải tự trách mình khi mình có một cái nỗi sợ nào đó để bước vào một mối quan hệ mới, vì cái này đâu phải lỗi của các bạn, nhưng mà là do các bạn nha. Nhưng mà không phải lỗi của các bạn là các bạn bị bất hạnh trong tình yêu hay là hôn nhân á, thì cái này đâu có ai mong muốn đâu, đúng không? Và cái việc đầu tiên mà các bạn nên chuẩn bị để bước vào yêu á, không phải là các bạn quan tâm đến cái nỗi sợ của mình, mà các bạn hãy tự chữa lành cho mình trước. Các bạn phải cảm thấy sẵn sàng, sẵn sàng đón nhận những cái yêu thương, những cái quan tâm, những cái niềm vui hứng khởi từ đối phương mang lại, và kể cả những cái gì không đẹp, không tốt ở đối phương nữa. Các bạn phải đón nhận hết tất cả từ người ta, và các bạn cũng sẽ mở lòng để show ra cho người ta biết được, tôi là một người như thế. Có thể là tôi thích ngủ nướng vào chủ nhật, có thể là lâu lâu tôi sẽ chơi ván game, có thể là tôi thích những cái bộ phim dài tập và mong muốn có người yêu của mình cùng theo dõi và cùng bình luận. Có thể là tôi muốn có người yêu để mỗi sáng đi đánh cầu lông hay là đi bộ, cũng có thể là tôi muốn người yêu để chơi game cùng, hay là đọc truyện cùng hay đọc sách cùng, vân vân. Các bạn hãy sẵn sàng để chia sẻ. Và đương nhiên là các bạn nên tự khiến cho cuộc sống của mình trở nên, thứ nhất là vui vẻ hơn, thứ hai nữa là bận rộn hơn. Các bạn đừng có rảnh rỗi quá khi mà các bạn chuẩn bị bước vào yêu nha. Tại vì khi các bạn rảnh rỗi quá thì các bạn sẽ dễ quan tâm quá nhiều đến người khác. Và khi các bạn quan tâm quá nhiều đến cái đối tượng yêu đương của các bạn á, thì người ta sẽ có cảm giác là bị quản lý nè, bị quan tâm quá nhiều. Cái gì quá nhiều cũng đâm ra thừa các bạn. Nhưng mà cái việc là các bạn nấu một cái nồi súp đi, nồi cơm, nồi canh đi ha, thì cái nồi canh đó nếu mà không có muối nêm á, thì nó không ngon được, chắc chắn luôn. Nhưng mà nếu các bạn bỏ quá nhiều muối thì sao? Thì ai mà ăn nổi, đúng không? Người ta chạy tét, người ta chạy đó, không ăn được chén thứ hai luôn. Đương nhiên là mình sẽ phải quan tâm người khác rồi, quan tâm cái đối tượng của mình rồi, nhưng nó ở mức độ vừa phải. Và để giữ cho cái tâm trạng tinh thần của mình không có những cái suy nghĩ ví dụ như là anh đi đâu, anh làm gì, anh ở với ai, tại sao anh báo cáo cho em, vân vân á, thì các bạn phải đủ bận rộn, tập trung cho cái sự nghiệp của mình, tập trung cho cái ví tiền của mình, tập trung cho những cái lý tưởng, ước mơ, đam mê của mình. Thì khi các bạn lao động với lý tưởng, với đam mê, tự nhiên các bạn sẽ phát ra một cái hào quang các bạn. Cái hào quang này nó hay lắm, nó sẽ khiến cho những người quan tâm các bạn càng bị thu hút hơn, bởi các bạn đang tập trung vào mục tiêu của cuộc đời mình, và họ sẽ chủ động đến với các bạn vì bị thu hút bởi cái sự tập trung đó. Chứ bây giờ các bạn dẹp hết tất cả, các bạn chỉ tập trung vào cái đối tượng yêu đương thôi, thì đến khi các bạn nhìn lại người yêu không có, mà cái lý tưởng ước mơ của mình, cái lửa của nó đã bị giảm xuống rồi ha. Nên là mình hạn chế cái việc này. Và khi các bạn có nhiều nỗi sợ trước khi bước vào yêu, từ cái việc là mình bị tổn thương, mình bị tan vỡ, thì các bạn cũng đừng có nên tự ti. Không có cần phải tự ti vấn đề này, vì ai cũng thế. Thời đại bây giờ các bạn yêu nhanh và chia tay vội, thì từ cái chỗ này những cái cuộc tình nó gọi là lững lơ, những cái mối tình mà thoáng qua đời nhau, thậm chí là tình một đêm, hay là những cái mối quan hệ tình tiền á các bạn, rất nhiều, nhan nhản luôn. Và đôi khi người ta nghĩ là người ta sống như thế là hay, người ta sống như thế là không cần tình yêu, ba la bô lô các kiểu. Nhưng đêm về đi rồi thấy cái cảnh ha, cô đơn ha, cô độc ha, rồi lại uống rượu ha, đi bar, chạy xe đồ các kiểu, để chi? Để trốn tránh, để trốn tránh những cái vết thương mà nó đang gọi là bị nhiễm trùng ở bên trong mình luôn, nó đang làm mình đau đớn mỗi ngày. Và mình dùng những cái cách đó, những cái chiều hướng tiêu cực đó, để mình giống như là một cái liều thuốc an thần tạm thời, để mình đi vào giấc ngủ, mình cảm thấy thỏa mãn, mình cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà khi hết cái chất thuốc đó rồi, hết những cái phương án dự phòng tạm thời đó rồi, thì các bạn lại đau đớn, các bạn lại ôm đầu đau khổ, trái tim của các bạn lại một lần nữa lên tiếng. Và đôi khi là các bạn còn phải tự chịu trách nhiệm với những cái hành động của các bạn, đem lại những cái hậu quả ABC nữa, rất là nhức đầu. Nên trước khi mình bước vào một mối quan hệ, bước vào yêu, mình hãy tự chữa lành cho mình trước. Mình hãy biến bản thân mình làm một cái vùng đất màu mỡ để ai đến người ta cũng có thể sinh sôi, người ta có thể tốt tươi và có thể là hai bên cùng nhau đơm hoa kết trái, làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn, giá trị hơn ha. Và thật sự thì nỗi sợ thì ai cũng có các bạn. Rất ít người mà bây giờ không có bị tan vỡ, không có sợ yêu rồi chia tay, ít lắm. Hầu như cái đó là nhất định là phải có rồi. Nên cái việc mà mình chữa lành cho mình đầu tiên là các bạn phải lưu ý. Thêm nữa là gì? Thêm nữa là các bạn có thể nhờ cái người đồng hành với mình chữa lành cùng với mình. Hai người chữa lành cho nhau cũng được ha. Nhưng mà ưu tiên nhất là các bạn hãy tự chữa lành cho bản thân mình nha, trước khi bước vào một mối quan hệ yêu đương. Và một cái điều lưu ý cho các bạn là các bạn cũng đừng có tham vọng. Đừng có bao đồng nghĩ là mình sẽ chữa lành được cho ai đó khi bước vào cuộc đời của họ. Chưa chắc. Chưa chắc nha, không biết là các bạn có đủ khả năng không, hay là sơ suất mình lại tự làm mình tổn thương nhiều hơn. Vì cái vết thương của người trước để lại cho cái người đó. Đó. Nên là các bạn hãy chú ý. Đầu tiên là các bạn hãy biến mình trở thành một người đủ thu hút, một người đủ vững chãi, một người đẹp đẽ về bên trong lẫn bên ngoài, và tự chữa lành cho mình được. Mình đang ổn á, kiểu ổn, trạng thái ổn nhất á, thì hãy bước vào một mối quan hệ. Và cũng hãy chọn cho mình những người biết tự yêu bản thân họ, biết tự chữa lành. Thì khi mà hai người sát lại với nhau á, và trong cái lúc mà yêu đương á, xảy ra mâu thuẫn này kia, thì đôi bên đều có khả năng tự chữa lành và chữa lành cho đối phương được. Còn nếu các bạn chọn những cái người hoặc chính bản thân bạn chưa biết cách chữa lành mà các bạn lại tham lam, các bạn bước vào một cái mối quan hệ mà tôi gọi đó là có phần ích kỷ, thì có thể các bạn sẽ làm tổn thương người sau. Một cách vô tình hay cố ý thì chúng ta không biết, nhưng khả năng tổn thương người sau sẽ rất lớn. Nên các bạn lưu ý điều đó, hãy tự chữa lành cho mình và hãy thử một lần cho bản thân cơ hội để biến cái nỗi sợ thành động lực. À, tôi nghĩ là tôi có thể làm được cái điều đó. Tôi có thể hạnh phúc, tôi có thể có một cái người chồng, người vợ tốt đẹp hơn chẳng hạn. Sợ hãi là có chứ không phải không. Và đôi khi cái nỗi sợ đó nó sẽ rào các bạn trong cái vòng an toàn của các bạn được. Nhưng để phát triển lên, để tiến lên một bước, để có thể có những cái hạnh phúc về sau, thì các bạn cần phải bước ra khỏi vòng an toàn, đối mặt với nỗi sợ và chữa lành cho bản thân của mình ha. Rồi thì tôi nghĩ đến phút này cũng là trễ rồi đó. Mong là những cái chia sẻ ở trên đây có thể giúp ích cho các bạn. Những bạn mà đang còn suy nghĩ có nên bước vào yêu hay không, thì trước hết các bạn sẽ phải trả lời cái câu hỏi là mình đã thật sự ổn, đã chữa lành được cho mình chưa. Thì mình hãy nghĩ tới cái việc bước vào một cái tình yêu mới. Còn chưa thì đừng có mang cái tâm niệm là ai đó phải đến chữa lành cho tôi. Không, người ta không có cái nhiệm vụ đó. Người ta tốt với bạn được một ngày thì hãy cảm ơn họ một ngày. Tốt được một tháng một năm thì cảm ơn một tháng một năm. Vì ai cũng phải bận sống cho cuộc đời của chính mình hết. Không có ai có nghĩa vụ phải tốt với bạn 100%, phải xuất hiện nơi và đúng lúc khi mà bạn cần hết. Bạn chính là cái người phải chịu trách nhiệm cho cái cuộc đời của bạn, cho tâm lý của các bạn, cho những cái gì các bạn mong muốn về sau. Vậy nên kể cả tình yêu cũng vậy, nếu một cái mối quan hệ mà các bạn cảm thấy nó tan vỡ, nó không có đúng ý các bạn, thì một phần trách nhiệm là do mình. Và khi mình bước vào một cái tình yêu mới, mình cũng phải chuẩn bị tâm lý là ok, tôi đã lành lặn rồi, bây giờ tôi sẽ bước vào mối quan hệ này để đem đến hạnh phúc, niềm vui cho cái đối phương và cho bản thân mình, chứ không phải là để cho đối phương chữa lành những cái vết thương mà người trước đem lại, để lại nha. Mang tâm lý như vậy rất dễ khiến cho bản thân mình chi chít vết thương ở trong tương lai đó. Rồi ok, những cái chia sẻ, những cái gốc rễ, những cái gọi là moi hết tim gan ra để nói trong cái số này đã xong rồi. Hy vọng là nó có thể cho các bạn có một quyết định đúng đắn với một cái mối quan hệ nào đó sắp tới ha. Chúc cho những bạn nghe tập này đều sẽ có những cái kết thúc thật là đẹp, và những cái happy ending, bằng những cái mối quan hệ thật là bền lâu gắn chặt, cùng nhau yêu thương, cùng nhau hạnh phúc. Rồi, biết ơn các bạn rất nhiều. Và nếu thích hãy like, share hay là bình luận, cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể đón chờ những cái tập podcast cũng như là video tiếp theo của CAD Radio. Biết ơn các bạn một lần nữa và chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ. Bye bye.